Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilê, dù miền thập tỉnh, người ta đem đến cho người một kẻ câm điếc và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh ta và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Có lẽ bài phúc âm chúng ta nghe hôm nay không có xa lạ gì. Thế nhưng mỗi lần chúng ta nghe lại bài phúc âm đó thì chắc chắn là giáo hội muốn mình múc lấy một cái chất sống nào đó từ chính lời của Chúa mà giáo hội soạn ra cho chúng ta. Vậy thì cái câu hỏi là chúng ta đón nhận được cái điều gì, sức sống nào trong bài phúc âm ngày hôm nay? Bài phúc âm kể về việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc. Điếc thì không có nghe rõ, không nghe người ta phát âm như thế nào. Thế cho nên việc mình phát âm nó cũng có chuẩn. Thành ra là điếc rất dễ đi với câm, và câm rồi điếc cũng vậy, hay đi với nhau. Và sau khi Chúa Giêsu chữa xong, dân chúng kinh ngạc. Và trong cái sự kinh ngạc đó, trên môi miệng của họ thốt lên một cái câu đáng cho chúng ta cùng suy tư. Cái câu đó như thế này: Người làm mọi sự tốt đẹp. Chắc là mình nghe quen quá rồi, mình không thấy được cái giá trị của cái câu tuyên xưng này đâu. Thành ra chúng ta cùng đào sâu một chút. Anh chị em còn nhớ ở trong sách Khởi Nguyên thuộc về việc Chúa dựng nên trời đất tinh tú bao la, sông núi nước nguồn, rồi chim trời cá biển và biết bao nhiêu thứ. Nhưng mỗi lần mà Kinh Thánh thuật rằng Chúa dựng nên thì đều được kết bằng một cái câu: điều đó thật là tốt đẹp. Anh chị em còn nhớ cái chi tiết đó. Chúa dựng nên thật là tốt đẹp. Mỗi lần mà có một cái biến cố nào đó, Ngài dựng nên trời, nên đất, dựng nên con người thì đều được kết là mọi sự Chúa làm nên đều tốt đẹp. Thành ra ngày hôm nay khi mà lặp lại cái câu này á, là có ý nghĩa hết á. Chúa dựng nên điều tốt đẹp, thế nhưng tại làm sao sau đó lại có những cái sự không tốt đẹp? Chắc anh chị em dễ dàng tìm ra cái câu trả lời thôi. Bởi vì con người hay là tạo vật Chúa dựng nên đã không còn tùng phục Thiên Chúa nữa. Mà bởi vì không còn tùng phục Thiên Chúa nữa, không còn đặt Thiên Chúa là đối tượng duy nhất của cuộc đời nữa, cho nên mọi chuyện nó mới trở nên ngang trái, sâu xa, tệ hại. Bởi vì ông Adam và bà Eva không còn nghe lời Chúa, đặt cái lời dạy của Chúa làm cái cùng đích cho lối đời sống của mình nữa, thành ra sau đó mới có chuyện lủng củng ở trong gia đình. Ông thì đổ thừa cho bà thì không dám đổ thừa cho ông. Chắc là ông lúc đó ông còn khỏe mạnh lắm, cho nên đụng vô là chết thôi, thành ra đổ thừa cho ông, đổ thừa lung tung. Trước đấy chàng và nàng là tha thiết lắm, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, tức là nó gần kề lắm. Nhưng một khi không còn tin thờ Thiên Chúa nữa thì rồi lủng củng ở trong gia đình. Mà cái sự lủng củng đó nó còn gây nên cái sự phân ly xào xáo. Cụ thể đó là mấy đứa con Cain, Abel, nó không những trở nên thù nghịch nhau mà nó còn giết nhau. Không tuân phục Thiên Chúa thì sẽ đi đến chỗ phân rẽ. Một cái hình ảnh khác như là tháp Ba Bên, không phó thác vào Ngài, chỉ cậy vào sức mình, nghĩ rằng mình xây đắp như thế này á thì trời có làm mưa cỡ nào thì mình cũng có chỗ trú thân. Không còn tin cậy vào Chúa. Và rồi sau đó là một cái sự phân rẽ. Cái ngôn ngữ mà Kinh Thánh nói á, người ta không hiểu nhau. Không phải là chỉ có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Lào mình không hiểu nhau. Nhưng mà sâu xa hơn ở cái chỗ cái lòng người không hiểu nhau. Và lòng người không hiểu nhau ở cái chỗ người ta không còn thương nhau. Bởi vì Thiên Chúa là tình thương. Bây giờ tình thương nó không còn ngự trị ở trong lòng của người ta nữa. Thế cho nên phân rẽ. Thiên Chúa tạo dựng nên tốt đẹp. Thiên Chúa đặt để cho những người cai quản dân Israel thật là tốt đẹp. Nhưng một khi con người phạm tội, Salomon đi nghịch lại với Thiên Chúa, không còn thờ Chúa nữa, mà đi nghe các bà vợ ngoại bang của mình xây đền thờ này đền thờ kia cho họ, thậm chí còn theo họ vào dâng hương, dâng của lễ, chứ không còn là đến với đền thờ Jerusalem ở đó mà tôn thờ Thiên Chúa nữa. Thành ra tội nảy sinh và hậu quả của tội là một cái sự phân ly tan nát. Ngày hôm nay cái hình ảnh chiếc áo bị xé ra làm 12 miếng nói lên đất nước Israel bị xé làm 12 miếng. 12 chi tộc không còn liên kết với nhau nữa. 10 miếng thì còn ở phương Bắc, 2 miếng thì ở phương Nam. Và rồi biết bao nhiêu cái sự xào xáo xảy ra đối với dân tộc Do Thái. Và rồi trong bài phúc âm mà chúng ta nghe nói hôm nay á, không phải chỉ có cái hình ảnh của một người câm, một người điếc trình ra cho chúng ta như là một cái câu chuyện tự nhiên. Nhưng mà ở đó cũng muốn nói lên được rằng khi mà con người không còn gắn bó với Thiên Chúa nữa thì trên cái cơ thể của người ta cũng phải chịu cảnh phân ly. Ai nó chẳng còn gắn bó với cơ thể nữa, thế cho nên không nghe được. Miệng lưỡi nó không còn thống nhất với cơ thể nữa, cho nên không nói được. Cái sự sâu xa của Kinh Thánh, của Tin Mừng là vậy. Và bây giờ Tin Mừng mở ra cho người ta thấy được rằng Chúa Giê-xu tới để khôi phục lại, Chúa Giê-xu tới để nối kết lại. Và Chúa Giê-xu đó chính là Thiên Chúa đó, là đến để mà làm một cuộc tái tạo. Một khi mà con người để cho người ta, để cho Chúa Giê-xu tái tạo, hay nói một cách khác là khi mà người ta tuân phục Chúa Giê-xu, tôn thờ Thiên Chúa, thì rồi mọi sự sẽ đến chỗ thống nhất tốt đẹp với nhau. Và nơi tay của Ngài, nơi lời quyền phép của Ngài, mọi sự sẽ được liên kết và trở nên tốt đẹp. Khởi đi từ sáng thế, gia đình, xã hội, rồi tới thời đại Salomon, đất nước, và Kinh Thánh kể là cả con người sẽ bị phân ly, chia rẽ, bất hạnh khi mà người ta khước từ Thiên Chúa. Còn khi mà người ta tôn thờ Thiên Chúa cho đúng nghĩa, người ta sẽ tìm được sự hiệp nhất yêu thương. Có biết bao nhiêu gia đình ngày hôm nay có lẽ không tìm được cái niềm vui, hạnh phúc đích thực. Tôi nghĩ rằng cái lý do chính yếu là bởi vì người ta không có đặt Thiên Chúa làm đối tượng cùng đích của gia đình. Người ta chọn một cái gì đó, có thể là công việc, có thể là tiền bạc. Nếu mà người chồng nó thì chọn một cô nào đó làm đối tượng của đời mình. hay là những đứa con thì nó chọn một cái gì đó. Thế cho nên gây ra cái tình trạng bất hòa, xào xạc. Bây giờ thử coi, nếu mà tất cả mọi người trở về nhận thức được rằng Chúa phải có một cái chỗ đứng thực sự trong đời của tôi, chắc chắn người ta sẽ tìm lại được cái sự hiệp nhất, yêu thương. Anh chị em biết đó, Thánh Scholastica là chị em song sinh với là Thánh Benedicto. Thì Thánh mà Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta là chọn Benedicto. Hai chị em đã dâng mình cho Chúa, đặt Thiên Chúa làm giá trị cùng đích của cuộc đời. Và rồi là chị thì có cái dòng riêng của chị, em thì có cái dòng riêng của em. Mà hai chị em là hai dòng, tuy khác nhau nhưng mà nó cũng gần gần nhau, chừng đâu 3-5 dặm thôi. Và cứ mỗi năm một lần, hai chị em gặp gỡ nhau, gặp nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ, cầu nguyện, ca ngợi Thiên Chúa và đỡ nâng nhau trong cái con đường thiêng liêng. Rất ư là hay. Một lần kia, hai chị em gặp nhau, và rồi bà chị được ơn Chúa soi sáng sao đó, thấy là chắc mình không còn có cơ hội để rồi năm sau gặp lại người em đâu. Thế cho nên nó là mặc dầu đã nói chuyện tâm sự, chia sẻ, ca ngợi Chúa, và rồi là đỡ nâng nhau từ sáng tới chiều rồi, bây giờ tới giờ chia tay rồi, nhưng mà Scholastica tha thiết nói em ở lại thêm với chị tối hôm nay, mình nói trực tiếp đi. Thánh Benedicto nói không được, lột dòng là phải về chứ, đâu có lang thang cả đêm được. Mặc dầu là giữa hai dòng có một cái nơi, có một cái nhà nhỏ để hai chị em gặp gỡ nhau, nhưng mà thôi tối rồi phải về, không được. Thế thì Scholastica mới chắp tay lại, hướng lòng lên trời cao, cầu nguyện. Cầu nguyện thì thấy sấm chớp bão bùng nổi lên, và rồi mưa xuống như chút nước. Benedicto là mở cửa ra dội đi về, tu viện không được. Thế cho nên mới quay lại nói, chị làm gì kỳ vậy? Nói, thì bây giờ xin em không được thì chị xin Chúa, và Chúa đã nghe lời chị. Thế rồi là hai chị em tiếp tục cầu nguyện, ca ngợi Chúa suốt đêm hôm đó. Và mấy ngày sau thì trong một thị kiến, Thánh Benedicto đã thấy được linh hồn của chị mình thoát ra như chim bồ câu bay về trời cao. Và cho một thầy đi kiểm tra thử coi chuyện gì đã xảy ra, thì biết được rằng trong cái giây phút mà Benedicto có cái thị kiến đó thì cũng là lúc mà chị mình lìa thế. Thưa anh chị em, tất cả là một cái hình ảnh đẹp của những người con, của những anh chị em biết gắn bó với nhau và tôn thờ Thiên Chúa. Hay nói cách khác là nhờ tôn thờ Thiên Chúa mà tạo nên được cái sự gắn bó tốt đẹp với nhau. Ở đây không phải là mình nói là trong mỗi gia đình đều có những người dâng mình cho Chúa, được như thế thì tuyệt vời lắm. Nhưng nếu trong mỗi gia đình tất cả họ thành viên biết tôn thờ Thiên Chúa, biết gắn bó với Ngài, ngày Chủ nhật biết đến với thánh lễ, trong những ngày thường nếu có thể được mình cũng nên đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và rồi nếu mà biết gắn bó với Ngài qua đời sống cầu nguyện hàng ngày, sáng chiều, lúc dùng cơm, lúc đi xe, tôi nghĩ rằng gia đình đó sẽ được gắn bó với nhau, cái sự liên kết hiệp nhất với nhau. Và lúc đó lời Chúa sẽ thành sự ở nơi những gia đình hay những con người đó. Ấy là mọi sự tốt đẹp, bởi vì có Chúa làm việc và ở cùng họ. Amen.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Nguyệt Nga kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Hồn Mong Gặp Chúa, một cảm tác của nhạc sĩ Nguyên Kha từ Thánh Vịnh 62 với tiếng hát của Lệ Hằng.
Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, chọn lắm canh con thao thức tương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài. Tấm thân này heo mòn vì đợi trông Chúa, linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày, như đất khô khan mong đợi nước nguồn, như nay mong tìm đến dòng suối mát trong. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho lắm cánh con thao thức thương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài. Tới thanh đài mong nhìn là vinh quang Chúa, Chúa quyền năng tạo tác hữu hoàn. Ca khúc tôn vinh cảm tạ Chúa trời, say sưa ân tình Chúa mùa xuân thắm tươi. Tay giơ cao con kêu khơi